Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Luồn lách đối ngoại không xong, Việt Nam Cộng sản loạn nội bộ. Tôi nhắc lại, luồn lách đối ngoại không xong, Việt Nam Cộng sản loạn nội bộ. Loạn nội bộ ở đây không có nghĩa là chỉ là nội bộ đảng, mà nội bộ nước, nội bộ chính quyền, nó loạn mọi mặt, chứ không phải là chỉ có loạn nội bộ Đảng Cộng sản mà thôi. Thì riêng nói về cái loạn nội bộ Đảng Cộng sản thì phải kiểm điểm lại cái bản chất của Đảng Cộng sản nó là cái gì. Bây giờ chẳng những là người Việt Nam mà toàn thế giới, người ta đã đánh giá rằng tất cả các cái tổ chức cộng sản mà cầm chính quyền là cầm chính quyền bởi một Đảng Cộng sản đặc có đặc tính là tội phạm của tổ chức. Ngay thời xưa, thời Stalin, người ta đã phân tích ra rằng nó là một cái đảng tội phạm của tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên, lâu la phục tùng với tướng cướp. Mà các nhà nghiên cứu quốc tế đã đặt tên là Apparatchik là cấp dưới, mà Nomenklatura là cấp trên. Rồi có người là gọi cấp dưới của nó là client, còn cấp trên là master. Và giới nghiên cứu Việt Nam thì đặt tên cho cái Đảng Cộng sản là Mafia Đỏ, để nói rõ cái tổ chức, tội phạm của tổ chức. Rồi thì có cái tên nữa là xã hội đen. Tại sao vậy? Tại vì nó tổ chức theo cái lối tội phạm của tổ chức, nên cái gì cũng bí bí mật mật, bí danh, bí số, rồi đủ các thứ. Rồi trong cách xưng hô đồng chí với nhau, nó cũng phải gọi là anh ba, anh hai, anh tư này kia. Đó là cái tổ chức của bọn giang hồ quốc tế, bọn nó cướp. Và vì thế cho nên dân Việt Nam đã lên án cái chế độ, cái Đảng Cộng sản của nó, là bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ngay khi nó cướp chính quyền, chiếm chính quyền, nó có đơn lên chính quyền bằng bầu cử đâu. Nó lật đổ chính quyền, và nó gọi là cướp, cướp chính quyền, thì cướp thời cơ. Rồi khi cướp được chính quyền rồi, thì nó chia nhau quyền lợi, bao nhiêu lợi quyền cất đất của tại mình. Đấy là cái tội phạm Mafia Đỏ, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quang. Là trong nguyên lý của Đảng Cộng sản mà gọi là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quang, là cướp được rồi thì phải chia cho nhau sòng phẳng, ăn cho đều, chia cho sòng. Và để thể hiện cái nguyên tắc ăn cho đều, chia cho sòng, khi cướp được của rồi thì phải chia quả thực cho nó sòng phẳng, không được một thằng ăn nhiều hơn thằng kia. Vì thế cho nên trong cái thảo luận để mà chia cho sòng thì nó đặt tên là dân chủ trong đảng của nó, là khi cướp được rồi thì kiểm thảo với nhau, anh này được bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, theo nguyên tắc đã thiểu số phục tùng đa số. Thì với cái phục tùng đó thì một anh hai anh mà có thiệt thòi đôi chút cũng phải phục tùng đa số. Đấy là cộng sản, nó có những danh từ mà chúng ta phải hiểu từ bản chất của nó thì mới hiểu. Dân chủ đó, dân chủ thiểu số phục tùng đa số. Và cái dân chủ tập trung của nó là còn có nghĩa là chẳng những là cấp dưới thì thiểu số phục tùng đa số, mà lên đến cấp trên thì phải tập trung. Tức là gì? Là phải chung, chia nhau gì thì chia, nhưng mà phải trung thành với đảng. Và để củng cố cái lòng trung thành với đảng thì ta buộc rằng mỗi đảng viên hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng để xem mình đã là người cộng sản chưa, hay là có người là tư cách cá nhân, cha sinh mẹ đẻ, tự cá nhân, rồi đem ra họp đảng thì tự phê bình, tự kiểm thảo. tới bên người vào xong thì đến phiên những các đảng viên khác, nó có nhiệm vụ là giám sát nhau. Sẽ, anh tự phê bình ấy, nó gọi là tự phê. Còn anh giám sát nhau thì sau khi anh tự phê xong thì những thằng người giám sát nhau nó mới đến phần của nó là nó phê anh. Mà nó gọi là phê bình xây dựng. Cái là giám sát nhau và chỉ trích nhau, moi móc nhau, nó gọi là phê bình xây dựng. Đấy là cái lối của Cộng sản này, luôn luôn là nó gắn cho những cái khái niệm rất là tàn ác của nó, những danh từ rất là rất là hoa mỹ đấy, phê tự phê đấy, vì nó là đảng cướp cho nên nó sinh hoạt đảng y hệt như là đảng cướp, nhưng mà nó có những danh từ rất là hoa mỹ để mô tả cái lối sinh hoạt của nó. Cấp dân chủ tập trung là gì? Là cấp dưới phục tùng cấp trên. Phải anh phải phê tự phê để cho anh có trung thành hay không. Và những đảng viên khác nó phê giám sát anh, rồi nó phê bình anh, nó chỉ trích anh, để nó để xây dựng cái lòng trung thành của anh với đảng. Đấy là cái cơ cấu đảng như thế. Và vì thế cho nên ngay cả trong nội bộ đảng đã có những đảng viên cao cấp mà phải về hưu rồi, bây giờ cũng phải nói rằng thì lỗi này là lỗi hệ thống, cái hệ thống cộng sản mà tội phạm có tổ chức. Anh đi vào một cái thế giới người ta có luật pháp văn minh, người ta sống công khai không có gì để bí mật cả, mà dù bây giờ anh có muốn bí mật cũng không bí mật được, là vì loài người bây giờ là sống theo xã hội mở, mà anh lại sống theo cái xã hội kín thì làm sao mà anh sống được cái loài người này đó. Vì thế cho nên cái đó gọi là lỗi hệ thống. Bây giờ nó cứ chỉnh đảng cái mà nó không chỉnh theo cái nguyên lý của lỗi hệ thống. Khi mà một hệ thống có lỗi rồi thì phải thay đổi cả hệ thống, chứ không thể thay đổi được một bộ phận này và bộ phận kia mà nó làm chữa được cái lỗi hệ thống. Nó chữa lặt vặt và nó cứ gọi là chỉnh đảng để cứu đảng. Và khi mà với cái bọn ăn cướp như thế, nó cầm quyền mà nó tổ chức theo cái lối xã hội kín mà đi vào và một cái thế giới xã hội mở thì nó như thế nào? Khi nó vào thì nó gọi là hội nhập. Nhưng mà càng hội nhập thì nó càng chứng tỏ rằng cái hệ thống của nó không bất thích nghi với toàn xã hội. Vì cái tệ hại của Đảng Cộng sản không thể nó ví với những độc đại không cộng sản. Thế giới người ta đã có một thời kỳ người ta chấp nhận cho các nước lạc hậu chậm tiến mà đi lên cái đường là đang phát triển, thì chấp nhận một thời gian được cho là độc tài đảng trị. Nhưng mà độc tài đảng trị không cộng sản nó khác với độc tài đảng trị cộng sản. Đảng trị cộng sản nó tệ hại hơn các thứ độc tài khác. Và khi nó được chấp nhận cho hội nhập và được chấp nhận cho một thời kỳ anh có quyền như cũ mà anh đổi mới từ từ, và người ta coi cái đó là một cái biệt lệ thôi để giúp anh từ chậm tiến lên phát triển. Nhưng mà khi mà anh được hưởng những cái biệt lệ ưu đãi của thế giới mở thì anh lại từ từ anh phát triển lên, anh mạnh lên, thì anh lại coi cái biệt lệ đó là thường lệ chứ không coi biệt lệ nữa. Nó cứ tiếp tục. Vì thế cho nên anh đang bị cả thế giới lên án và đối phó. Tôi lấy ví dụ như là Nam Hàn với Đài Loan cũng đã có một thời kỳ độc tài độc lập, độc tài độc đảng, nhưng mà từ từ phải có đảng đối lập, rồi từ từ là dân chủ hóa. Người ta cho anh cái anh cộng sản sống sót để cái cơ hội như thế, nhưng mà anh được phát triển rồi, anh lên này cái mức lợi tức trung bình rồi mà anh không dân chủ hóa, anh coi cái sự độc tài của anh là biệt lệ. Đấy là những tình hình của nước Nga, nước Tàu, Cuba, Bắc Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản, Lào vân vân, bị cả thế giới đối phó với lý do đó. Và hiện nay riêng anh Việt Nam Cộng sản hiện trạng thì anh đang bị trong thế kẹt phải đối phó. Nhưng mà dĩ nhiên anh bị đối phó mà còn nhẹ hơn cả Nga với Tàu. Và vì thế cho nên anh lâm vào cái tình trạng chết chẹt. Chết cụ thể là anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà rộng hơn thì anh chết chẹt giữa cái trật tự thế giới mới và cái hệ thống cộng sản cũ mà các anh đang duy trì. Và vì thế cho nên trong suốt cả chục năm nay tôi đặt tên cái thời kỳ mà nó chết chẹt mà nó loay hoay, không gọi là đu dây mà tôi gọi là luồn lách. Nó luồn lách gì? Là vì nó phải chết chẹt giữa kinh tế thị trường và giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là nó chết chẹt giữa chiến tranh thương mại và chiến tranh lạnh mà càng ngày càng nóng lên giữa Mỹ và Tàu. Cụ thể trong những năm tháng vừa qua chúng ta thấy vì chết chẹt cho nên nó mất cái TPP. Mỹ không chơi TPP nữa. Và anh Tàu tưởng cứ chám vào cái chỗ trống đó. Nhưng mà cuối cùng anh Tàu vướng phải anh Nhật. Nhật đã đâu có thể nào để chấp nhận cho anh Tàu vào TPP. Cho nên TPP gọi là CTPP để cải tổ. Vẫn là 11 chứ không có thêm anh Tàu vào chám cái chỗ của anh Mỹ được. Và anh Việt Nam Cộng sản mất TPP rồi trông vào cái song phương với Liên Âu gọi là EVFTA. Nhưng mà chúng ta đã thấy suốt từ năm 2017 cho đến nay thì nó loạn nội bộ, nó làm mất luôn EVFTA. Cụ thể là vụ chiến Xuân Thanh chúng ta đã biết rõ, thành tôi không đi vào chi tiết. Nó luôn luồn lách mà nó bận. Và nó bị Liên Âu đối phó là trục xuất một số nhà ngoại giao, rồi trục cho những biện pháp là tẩy chay cấm vận nó, mà nó không dám có một biện pháp nào đối tác lại. Và nó chỉ có luồn lách bằng cách nó cúng cụ đủ thứ cho Liên Âu vẫn không xong. Thay vì thỏa mãn cái Đức đòi trả chiến thắng anh về Đức thì nó lại trả anh luật sư Nguyễn Văn Đài, nó tặng cho Đức luật sư Nguyễn Đài chứ không trả chiến thắng. Vì nó trả chiến thắng thì nó loạn nội bộ của nó sẽ nặng hơn. Nó cúng cụ đủ thứ vấn đề xong, nó luồn lách giữa Mỹ và Tàu cũng thế, khó hơn Liên Âu nhiều. Là vì nó từng có nợ máu với cả Tàu lẫn cả Mỹ. Cái chính sách của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà nếu mà nó tỏ vẻ nó thiên về bên này một tí thì nó hy vọng là bên kia sẽ chiều chuộng nó hơn, như là cái thời mà Liên Xô với Trung Quốc. Nhưng mà lần này gặp Mỹ và Tàu thì nó nghiêng về bên này một tí thì bên kia bỏ tại rồi nè. Cụ thể là cái vụ mà mỏ dầu Epson đó, Tàu bập cho nó một cái thì nó phải bỏ chạy. Đấy là cái chính sách khai thác mâu thuẫn của nó thất bại. Và bây giờ thì thời sự tuần qua là cái gì? Chúng ta thấy rằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh được khui trở lại và nóng lên nhiều. Bây giờ Liên Âu người ta công bố ra những cái tài liệu mà chứng tỏ rằng anh không thể chối được cái tội anh, cái vụ anh sang bắt cóc tại tổ chức bắt cóc, chứng tỏ rằng chế độ của anh là một chế độ khủng bố, mà chế độ khủng bố là như tất cả các chế độ khủng bố đang được toàn thế giới chung tay nhau để đối phó, không khác gì đối phó với bọn cộng sản sống sót. Bây giờ hiện nay trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng áp lực của Liên Âu về cái vụ Trịnh Xuân Thanh ngoài là càng ngày càng nặng thêm lên. Ngoài nước Đức thì chúng ta thấy rằng đã có Slovakia lên án chế độ đó, nước Czech cũng lên án chế độ đó, và bây giờ nước Ba Lan tiếp tục, và bây giờ Nguyễn Hải Long là cái người trực tiếp bị ra tòa bên Đức, đã bị kết án. Và nó vận động làm sao để cho anh Nguyễn Hải Long kháng án. Chỉ là lập tức nó bị áp lực mạnh hơn. Và là bởi vì bây giờ ở bên Slovakia thì chính quyền Slovakia giúp cho Tô Lâm cái vụ bắt cóc đó. Chính quyền luôn nói chối, nhưng mà đảng đối lập, người ta khui ra những cái chi tiết cụ thể là anh có dính vào. Và anh bị đảng đối lập khiêu ra cái anh, một anh bộ trưởng của Slovakia có dính líu vào cái vụ đồng lõa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và yêu cầu đưa anh ra tòa. Thành ra về phía Liên Âu là anh bị, anh luồn lạch không xong. Về phía Mỹ thì nhân cái dịp mà Mỹ và Tàu chiến tranh thương mại thì anh Việt Nam Cộng sản cúng cụ đủ các thứ, Tàu đối phó lại bằng cách không mua đậu nành của Mỹ, thì anh Việt Nam Cộng sản vội vàng mà bán đậu nành cho Mỹ, trong khi Mỹ người ta tài trợ cho cái ngành đậu nành nước Mỹ bị thiệt thòi, không cần phải bán đậu nành cho anh nào khác cả. Thì anh Việt Nam Cộng sản đề nghị cái đó trở thành vô vọng. Và trong cái đó thì Liên Âu cũng đã bị áp lực của Mỹ, được thỏa thuận là nếu mà tàu nó tẩy chay, nó đánh thuế nặng đậu nành thì Liên Âu sẽ mua đậu nành. Tất cả những cái vụ mà chiến tranh thương mại anh định ké vô để anh luồn lách, mà anh cho luồn lách một cách rất là vô vọng, vì những cái mà anh cũng cụ chả có giá trị gì cả, cho nên anh tiếp tục bị khủng hoảng đối ngoại. Trong khi khủng hoảng đối ngoại thì nợ công ở trong nước anh lên đến trên 270-70% của GDP, rồi nợ xấu ở trong nước, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng chứng khoán, và đến nỗi bây giờ anh không có tiền lương để trả cho bộ đội, bộ máy cầm quyền của anh nữa. Anh chỉ có in tiền ẩu ra giống như là Nicaragua thì anh sẽ chết mà thôi. Đấy là cái luồn lách nó không. Và trong khi đó thì trong nội bộ anh đổ lỗi cho nhau, anh loạn nội bộ, phe nọ đổ lỗi cho phe kia, và phe này khui phe kia thì phe kia khui lại phe nọ. Bây giờ là cái gọi là nhân danh chỉnh đảng để cứu đảng, thì hóa ra là cái chỉnh đảng của anh đang làm cho đảng của anh nát bét cả ra. Và đấy là cái thông tin mà tôi nhận được sau này là cái loạn nội bộ của nó như thế nào. Đây là những tài liệu tham khảo của tôi về cái loạn nội bộ và cái luồn lách đối ngoại vô vọng của Việt Nam Cộng sản. Tài liệu đầu tiên mà tôi tham khảo là của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 8 năm 2018, là cảnh ở bên Slovakia. Anh chính phủ thì anh chối, anh không có đồng lõa, nhưng mà báo chí của Slovakia lấy những nguồn tin từ cảnh sát, những cái người cảnh sát mà đi được điều động đến để mà tham dự vào cái việc đồng lõa chuyển anh Trịnh Xuân Thanh bằng tàu bay đi, thì cảnh sát đã tiết lộ cho báo chí đối lập đang khui ra. Bản tin có tựa đề là cảnh sát tiết lộ chi tiết quy trình áp tải Trịnh Xuân Thanh ở Slovakia. Theo tường thuật của báo Denik N, Trịnh Xuân Thanh là đã được đưa tới thủ đô Bratislava của Slovakia trên một chiếc xe van thuê ở Praha. Chiếc xe này đậu phía trước khách sạn Boric, nơi diễn ra cuộc họp giữa các quan chức Slovakia với phái đoàn quan chức cao cấp Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Cảnh sát Slovakia nói rõ rằng có nhiều tình tiết bất thường và khả nghi trong chuyến thăm của đoàn Việt Nam. Thông thường, Slovakia không cho người nước ngoài mượn tàu bay. Vì vậy, xác nhận của Bộ Nội vụ nước này về việc cho phái đoàn Việt Nam mượn chiếc máy bay của chính phủ vào phút chót với lý do thay đổi nghị trình làm việc đột ngột là chuyện cực kỳ bất thường đối với các cảnh vệ vốn vẫn quen nhận lệnh từ nhiều tuần trước. và luật sư của Trần Thành nói với luật sư Đức nói với Việt Nam rằng lý do Việt Nam mượn máy bay của Prozca là để tránh sự kiểm soát ở biên giới khi ra khỏi các quốc gia thuộc khu vực Schengen. Vẫn theo tường thuật của báo Denis Nen, Bộ trưởng Tô Lâm đã được đưa đến buổi họp bằng một chiếc xe limousine, theo sau là một chiếc limousine khác chở các thành viên còn lại của phái đoàn. Hộ tống kèm là 5 chiếc mô tô, một con số được cho là nhiều bất thường trong mắt các nhân viên cảnh sát. Cảnh sát đã tiết lộ đó. Giờ thì cảnh sát tiết lộ thêm là xe Lexus này kia, rồi Trịnh Xuân Thanh đi lảo đảo như người vô hồn, như là bị đánh thuốc, và không một cảnh sát nào biết rằng là đấy là Trịnh Xuân Thanh. Và đại diện của Việt Nam, đặc Việt Cộng đấy, đã tiếp cận chỉ huy của đoàn hộ tống cảnh sát đó, là ông Jan Hat, và yêu cầu ghép thêm một chiếc xe vào đoàn, và cũng là một yêu cầu được cho là bất thường. Thì anh Bộ Nội vụ Slovakia là anh Robert Kalinak nói với báo South Morning Is là khi một quan chức cấp cao từ một quốc gia châu Á lớn đến thăm thì điều rất phổ biến là tất cả các quan chức ở các nước láng giềng đều đến bắt tay, không có gì là khác thường cả. Ngay cả khi có những chiếc xe ở đó, nó cũng sẽ không gây bất sự. Kể sự chú ý nào đây là Bộ trưởng Nội vụ anh chối. Và anh cho rằng lúc đầu thì từ chối yêu cầu của Việt Nam, nhưng sau đó đồng ý điều thêm một xe cảnh sát thay vì ghép chiếc xe khác vào đoàn. Và anh, những cái anh nhà đồng lõa đó, của nhà cầm quyền đó, anh cách nghĩa với cảnh sát tham dự là có một ông lại đi lảo đảo và bắt cảnh sát phải dìu ông. Thì nói là ở trong phái đoàn này có một ông xấu say rượu cho nên ông xấu hổ khổ quá, rồi ông phải lên tàu bay sau tất cả mọi người. Và anh nhạc Bộ Nội vụ Slovakia thì chối và lên án cái bài báo của báo Denis Nen là hoàn toàn vô lý, bịa đặt và dối trá. Trong khi đó, văn phòng tổng công tố Slovakia hôm 1 tháng 8 nói Đức có quyền tiến thành các thủ tục tiến hành các thủ tục hình sự liên quan đến vụ bắt cóc, và các cơ quan tư pháp Đức không cung cấp thông tin cho đối tác Slovakia về vụ này. Luật sư Petra Chanrup của Trịnh Xuân Thanh nói với tiếng nói Hoa gì rằng những gì cảnh sát Slovakia nói với báo Denis Nen đều trùng khớp với tất cả các cảnh sát, chứ không phải là nhà cầm quyền nhé, đều trùng khớp với tất cả các chi tiết mà các nhà điều tra Đức đã phát hiện cho đến nay. Hơn nữa, lời khai của cảnh sát cho thấy cựu bộ trưởng Slovakia Kalinak đã không thành thật. Ông ấy chắc hẳn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó tại khách sạn Boric và sân bay Valita. Luật sư Petra cũng khẳng định lại phán quyết của tòa thượng thẩm Berlin hôm 25 tháng 7 rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bỏ tù tại Việt Nam là bất hợp pháp. Bà nói, và hy vọng Việt Nam sẽ cho phép thân chủ của tôi trở về Đức, nơi ông bị bắt cóc, để xoa dịu cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Việt Nam và Đức vì vụ bắt cóc chấn động này. Đức đã tạm ngưng trong mặt ghép mối quan hệ đối tác với Việt Nam và trục xuất một số nhà ngoại giao Việt Nam khỏi Đức vì cho rằng vụ bắt cóc vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật quốc tế. Việc chi tiết về cái vụ mà anh cựu bộ trưởng nội vụ bị khui, và bản tin của báo Tiếng Dân mà do Hiếu Ba Lệnh biên dịch từ báo của Slovakia. Cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia có thể phải đối mặt với tội hình sự vì dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vì tình nghi dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cựu thủ tướng Slovakia, ông Kaliniak, cựu bộ trưởng mà bây giờ là thủ tướng, có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Và trích là, sau khi truyền thông đưa tin về mối nghi ngờ rằng cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia, ông Robert Kaliniak, đã tham gia vào vụ bắt cóc một người Việt Nam từ Berlin, phe đối lập Bratislava, thủ đô Slovakia, yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự chống lại cựu bộ trưởng này. Hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 8, 2018, hai đảng đối lập lớn nhất của Quốc hội tại Bratislava cũng đòi hỏi ông Peter Pellegrini, Thủ tướng Slovakia thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội phải từ chức vì không hành động gì để làm sáng tỏ vụ việc. Nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine, tường thuật hôm thứ Ba tuần này, theo kết quả điều tra của Sở Cảnh sát Hình sự bang Berlin thì hầu như không còn gì hoài nghi nữa về việc Trịnh Xuân Thanh, người mà trước đó bị bắt cóc ở Berlin vào tháng 7 năm 2007, vài ngày sau đó đã được vận chuyển ra khỏi khu vực Schengen bằng một chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Thứ Sáu hôm qua, báo cũng cái tờ báo vừa trên và nhật báo của Slovakia là Denis N. đã cáo buộc cả cựu Bộ trưởng Nội vụ là kẻ đồng lõa trong vụ bắt cóc. Các tờ báo căn cứ vào những phát biểu của các nhân viên cảnh sát Slovakia đã bị hộ tống bảo vệ một phái đoàn cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Công an Tô Lâm dẫn đầu. Bản thân ông Kalinak và Bộ Nội vụ Slovakia đã phủ nhận ngay lập tức nội dung của đây là dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, vào thứ Năm tuần tới, Ủy ban An ninh Quốc hội Slovakia sẽ bàn luận, tìm hiểu về mối nghi ngờ nêu trên. Và đây là ở bên Đức, cũng là Hiếu Berlin dịch tin của nước Đức và báo Tiếng Dân .com đăng lên và tôi tham khảo. Bản thông tin có tựa đề là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bất ngờ lớn, bị cáo Nguyễn Hải Long kháng án. Bây giờ một nghi vấn được đặt ra, tại sao bị cáo Nguyễn Hải Long lại kháng án? Nhà nước Việt Nam có gây áp lực với thân nhân và gia đình của Nguyễn Hải Long ở Việt Nam hay không? Báo TAZ, tức là TAZ, cho biết theo nguồn tin từ giới thân cận với Đại sứ quán Đức, ngay khi bị cáo Nguyễn Hải Long thú tội trước tòa, chính phủ Việt Nam đã mời đại diện sứ quán Đức tại Hà Nội lên nói chuyện về phiên tòa Berlin xét xử Nguyễn Hải Long. Và cách đây một tuần, vào ngày 25 tháng 7, 2018, tòa thượng thẩm Berlin đã tuyên án 3 năm 10 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Hải Long 47 tuổi về hai tội trạng hoạt động gián điệp chống lại nhà nước và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của hai nạn nhân Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phượng trên lãnh thổ nước Đức. Trong đó, trường hợp Trịnh Xuân Thanh là thuộc tội phạm nghiêm trọng, nạn nhân bị bắt cóc kéo dài hơn 7 ngày. Bản án này chưa có hiệu lực vì trong thời hạn một tuần, bị cáo Nguyễn Hải Long có quyền kháng cáo và trong vòng một tháng sau phải trình bày những lý do kháng án. Ngoài ra, Nguyễn Hải Long có thể thay đổi chọn luật sư khác để kháng án, tuy nhiên rất ít khả năng xảy ra kháng án trước khi thú tội. Luật sư của Nguyễn Hải Long đã nói chuyện, thỏa thuận công khai trước tất cả các bên tham gia thủ tục tố tụng để được mức án này. Tức là hai luật sư, lúc đầu thì anh Nguyễn Hải Long này không có luật, không có tiền nữa, muốn luật sư, thì nhà nước Đức cử hai luật sư biện hộ miễn phí. Và hai ông luật sư này, ông đã khuyến cáo là Nguyễn Hải Long nên thú tội để được nhẹ tội. Và Nguyễn Hải Long đã làm như thế rồi. Và sau khi bị án rất nhẹ, thì lại kháng án, người ta mới đặt vấn đề là có cái thế lực đằng sau nào khiến cho Nguyễn Hải Long phải kháng án. Và khi kháng án rồi thì hai ông luật sư trước, ông bỏ, ông không tham dự nữa. Vì ông miễn phí mà. Và Nguyễn Hải Long có hai luật sư khác. Và khi mà nó có hai luật sư khác, tức là phải có người chi tiền để nó có tiền mướn luật sư, thì người đó là ai? Tóm lại là tất cả ba luật sư trước đây của Nguyễn Hải Long nay không còn bảo chữa cho Long nữa. Nguyễn Hải Long hiện có hai luật sư mới. Báo TAZ cũng cho biết theo nguồn tin từ giới thân cận với Đại sứ quán Đức, ngay sau khi Nguyễn Hải Long thú tội trước tòa, chính phủ Việt Nam đã mời đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội lên nói chuyện. Đó, tôi nói rồi. Và kết luận rằng cho đến nay nhà nước Việt Nam vẫn khăng khăng nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện về nước đầu thú, trong khi với lời thú tội trước tòa, Nguyễn Hải Long thừa nhận rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc đem về nước. Không có lời thú tội thì Nguyễn Hải Long không bị lên án ở Việt Nam là kẻ phản quốc. Đấy là luật sư Bonnell nói với báo gì như vậy. Như vậy, ngày càng thấy rõ trong vụ trọng án này mang tính chính trị. Trong bản luận tội tuyên án hồi tuần trước, bà Regine Grieve, chánh án chủ tọa phiên tòa, nói rõ tòa án có đầy đủ các nhân chứng và bằng chứng do cảnh sát điều tra thu thập được để kết án bị cáo Nguyễn Hải Long mà không nhất thiết phải có lời thú tội của bị cáo. Bây giờ nó thú tội thì cái kháng án và tòa cho biết này. Bây giờ anh phủ nhận cái lời thú tội anh không thành vấn đề, nó là vì tòa có đủ nhân chứng và bằng chứng cho cảnh sát điều tra thu thập được. Và Dân làm báo Vũ Đông Hà phê bình cái chuyện này ngày 3 tháng 8 với bài tựa đề là Ba Đình đang tự đào sâu hơn cái hố tội phạm với việc Nguyễn Hải Long kháng án. Sau khi thú tội cộng tác với an ninh mật vụ Cộng sản Việt Nam để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và bị tòa án Đức tuyên án 3 năm 10 tháng tù, Nguyễn Hải Long đã kháng án. Việc thú tội và ký tên vào bản thú tội tại tòa của Long là để được hạ án tù từ tối đa 7 năm xuống còn 3 năm 10 tháng tù giam. Vậy tại sao Nguyễn Hải Long kháng án sau khi đã được khoan hồng và giảm án? Án tù của Nguyễn Hải Long là hoạt động gián điệp chống lại nhà nước Đức và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phượng, có thể xem là hình phạt nhẹ. Phạt nhẹ như thế mà lại kháng án làm sao? Cũng nhắc lại rằng thì trong bản thú tội đã ký, Nguyễn Hải Long đã tố cáo Đường Minh Hưng, Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam là người chỉ đạo toàn bộ kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bên cạnh đó là Tô Lâm, Lê Anh Tú, Đặng Quốc Khoai, Đặng Quốc Oai, Vũ Quang Dũng và nhiều quan chức Việt Nam, Cộng sản Việt Nam khác. Những lời khai này biến những ban cán bộ cấp cao cấp trong ngành an ninh và Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Đức trở thành đối tượng mà Đức buộc phải điều tra và truy tố. Đó là chưa kể đến những kẻ ở Ba Đình đã bật đèn xanh cho kế hoạch bắt cóc đem Trịnh Xuân Thanh về lò của Nguyễn Phú Trọng. Do đó, hành động kháng án là do áp lực của Hà Nội với hy vọng rằng qua việc kháng án, những luật sư mới của Nguyễn Hải Long sẽ viện dẫn nhiều lý do để Nguyễn Hải Long rút lại những lời chứng về các tội phạm Ba Đình. Tuy nhiên, việc kháng cáo sẽ khó thành công vì tòa án Đức chỉ sẽ xét lại những sơ sót nếu có về tư pháp trong tiến trình xét xử. Thay vào đó, nó sẽ kéo dài thêm thời gian xét xử và lộ thêm ra những thành phần liên quan có thêm bằng chứng về sự can dự của các quan chức Cộng sản Việt Nam, nhất là những cá nhân liên quan đứng đằng sau việc kháng cáo của Nguyễn Hải Long vì nghĩ rằng kháng cáo sẽ mang lại lợi ích cho họ, lợi ích cho ngoài kép. Về mặt bán giao Việt Đức sau vụ bắt cóc Đức, sau vụ bắt cóc, Đức đã trục xuất hai cán bộ ngoại giao của Sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Đức, phát lệnh truy nã quốc tế với Đường Minh Hưng, tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và ngừng hiệp định miễn trừ visa đối với các quan chức Cộng sản Việt Nam sang Đức công tác. Bằng mọi giá, Ba Đình phải phục hồi và bình thường hóa quan hệ ngoại với Đức, là quốc gia có nhiều uy tín và ảnh hưởng lên những quyết sách chung của cộng đồng Trung Âu Châu. Lời khai của Nguyễn Hải Long đã biến mọi hy vọng tái lập quan hệ đối tác của Hà Nội với Berlin thành mây khói. Hà Nội không gỡ được. Ngay cả phía Bộ Ngoại giao Đức nếu muốn cũng không gỡ được vì hành pháp Đức không thể ảnh hưởng lên các hoạt động độc lập của tư pháp Đức. Từ đó, động cơ kháng cáo của Nguyễn Hải Long chỉ có thể đến từ áp lực lẫn mua chuộc của Cộng sản Việt Nam. Chỉ có hai lựa chọn: A là nhận bản án từ 5 đến 7 năm tù thì sẽ có vài triệu đô chuyển vào chương mục bí mật, thân nhân được yên ổn và được đảng nâng đỡ, hay là B là thân nhân tại Việt Nam sẽ bị khủng bố và chính bản thân Nguyễn Hải Long sau khi ra tù sẽ không yên ổn với mật vụ Ba Đình. Và vì thế cho nên Nguyễn Hải Long đã phải chọn B. Cộng sản Việt Nam hy vọng sẽ làm bốc hơi những lời thú tội và cũng là những vi phạm của họ bởi bị cáo và nhân chứng Nguyễn Hải Long. Tuy nhiên, họ đang ngang nhiên thách đố danh dự và công lý của nước Đức. Những động cơ và tiềm ẩn của việc kháng cáo sẽ bị nghi ngờ là vượt qua ý muốn thật sự của cá nhân Nguyễn Hải Long có sự nhúng tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó sẽ gia tăng động cơ truy xét đến tận gốc rễ bởi tư pháp Đức đối với mọi cá nhân chủ xướng, chỉ huy, điều động và thi hành việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nó lại càng thúc đẩy mạnh hơn những quyết định của hành pháp Đức để chế tài Cộng sản Việt Nam. Việc chế tài đó không chỉ dừng lại ở quốc gia Đức mà còn có thể lan rộng sang cộng đồng Trung Âu Châu với EVFTA. Có nguy cơ từ hấp hối sang từ trần. Ba Đình đang ngậm miệng như hến với vở kịch đầu thú lừa đảo đã lộ hàng và tiếp tục tự đào sâu thêm cái hố tội phạm đầy nhục nhã của chính họ. Bây giờ anh luồn lách không xong rồi anh giở chứng nha, mà anh giở chứng thì anh chỉ làm cho áp lực nó càng mạnh thêm. Và bây giờ là áp lực nó lên đâu mạnh thêm. Bản tin ngày 2/8/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Séc ngưng cấp visa cho người Việt và Bộ Ngoại giao Việt Cộng phải lên tiếng. Trước thông tin chính phủ Cộng hòa Séc ngưng cấp visa dài hạn cho người Việt, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn tốt đẹp và cho rằng đây chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Thế nên Việt Nam Cộng là luôn luôn nó phát ngôn như kiểu đó. Séc tạm ngưng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/7/2018 theo một thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Séc ở Hà Nội ra ngày 20/7. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2/8 đó. Trong thông cáo của Sứ quán Séc ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamak cho biết lý do biện pháp này được đưa ra là vì hiện nay cơ quan ngoại giao đang quá tải với số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích kinh doanh. Thế là vì chỉ có đối với lao động cho nên Bộ Ngoại giao nó bảo đây vấn đề kỹ thuật. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamasek tháng trước nói rằng Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm của tổ chức đó. Để viện cớ thì chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà xuất khẩu tội phạm của tổ chức là vấn đề kỹ thuật hay sao? Vào tháng 6, nguyên ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek cáo buộc Việt Nam là tội phạm của tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phủ nhận và chỉ trích tuyên bố của ông Zaoralek, người đang nắm chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc. Ông Zaoralek còn cho rằng thị thực du học là công cụ tối ưu để đưa tội phạm vào Séc khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này. Tại buổi họp báo hôm 2/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Cộng hòa Séc vẫn có mối quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển tốt đẹp. Đấy. Đến như thế mà nó vẫn còn phát triển tốt đẹp đấy nhé. Bản tin ngày 3/8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nút thắt trong một ghép, nút thắt quyền người lao động trong Hiệp định Thương mại Việt Nam và Liên Âu. Đó. Bây giờ là Liên Âu đặt vấn đề là anh muốn cái thì quyền người lao động. Hiện tại Việt Nam đã phê chuẩn 5/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tức là International Labour Organization, nhưng vẫn chưa phê chuẩn 3 công ước về chống lao động cưỡng bức, về quyền thương lượng tập thể và về tự do liên kết, vốn là những thành tố quan trọng trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên Âu, theo một thông cáo trên trang web của ILO đăng tải hôm 30/7. Dự kiến Việt Nam sẽ phải sửa đổi một số luật như luật lao động, luật công đoàn, nhưng những luật này trong từng dự kiến được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật quốc hội khi TPP còn được hy vọng ký kết trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, muốn tham gia Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu, một mục tiêu mà Hà Nội đã nhắm tới và đã bắt đầu đàm phán từ hơn 5 năm nay, Việt Nam sẽ phải sớm thông qua 3 công ước còn lại và lồng ghép chúng vào hệ thống luật quốc gia. EVFTA là một hiệp định dựa trên luật lệ. Đấy là nghị sĩ Bernd Lenz, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, được báo Sài Gòn Giải Phóng ở thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói với báo chí hôm 27/7. Theo ông Lenz, Nghị viện châu Âu đòi hỏi các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt trong lĩnh vực lao động khi thương thuyết các hiệp định thương mại tự do để đảm bảo các quyền lợi của người lao động phải được bảo vệ một khi hiệp định được thi hành. Tóm lại là Liên Âu đặt vấn đề rất nặng, không có nhân nhượng gì, không có luồn lách gì cả. Không đưa nhân quyền, đặc biệt là quyền của người lao động, vào các hiệp định thương mại tự do sẽ phương hại tới quyền lợi của giới lao động Việt Nam, theo nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Tuyến cho rằng nếu không có những điều khoản bảo vệ người lao động thì hiệp định thương mại chỉ đem lại lợi nhuận cho giới chủ nhân và những kẻ cầm quyền, trong khi người lao động đã làm ra sản phẩm lại bị bóc lột mà chẳng có ai bảo vệ cả. nhận định về ảnh hưởng của yếu tố nhân quyền đối với Hiệp định Thương mại Tự do thành viên Quốc hội Đức và Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của nước này là Gide Jensen nói với VOA rằng bảo vệ nhân quyền là tiền đề cho Hiệp định Thương mại. Đâu có luồn lách đấy ạ. Và Jensen cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực. Và cho biết Quốc hội Đức sẽ cân nhắc bất cứ vi phạm luật quốc tế nào của Việt Nam, kể cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Liên Âu Việt Nam. Theo quy định, EVFTA phải được thông qua tại nghị viện của 28 nước thành viên Liên Âu, rồi sau đó sẽ được nghị viện châu Âu thông qua. Theo quy định, EVFTA phải được thông qua tại nghị viện của 28 nước thành viên và sau đó phải được nghị viện châu Âu thông qua. Đấy, tôi nhắc lại thì thành ra là anh thất vọng rồi. Bây giờ đến Mỹ thì cái vụ biểu tình tháng 6 vừa rồi, anh đánh đập, anh tra tấn, anh đối xử bạo lực với một công dân Mỹ gốc Việt là Michael Nguyễn. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 là ông Michael Nguyễn bị Việt Nam bắt theo điều 109, dân biểu Mỹ lên tiếng. Dân biểu Hoa Kỳ Mimi Walters hôm 2 tháng 8 lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị giam giữ này, bây giờ thả rồi. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 8 tại tòa thị chính thành phố Oregon, bang California, dân biểu Mimi Walters nói ưu tiên hàng đầu của bà là làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc để đảm bảo chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông Michael Phương Minh Nguyễn, và nói thêm rằng phía Việt Nam sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu giam giữ công dân Hoa Kỳ. Trang web của nữ dân biểu cho biết bà sẽ nói chuyện với đại sứ Việt Nam Washington DC vào sáng ngày 3 tháng 8 để yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael ngay lập tức. Và cái này thì là nó đã thả rồi, nó đưa ra tòa, mà nó thả vì cái tôi vì buộc nó kết tội bản án trục xuất, chứ nó không có bỏ bót vào tôi ngày nào. Và cái vụ này thì gia đình ông Michael Nguyễn này cho biết là ông đi trên đường từ Đà Nẵng về sang bị Michael bắt, ông Michael bị bắt tại tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 17 tháng 7, phía Việt Nam báo cho tòa đại sứ Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông báo của gia đình. Tôi lướt qua cái này vì chuyện là tin cũ rồi. Và trang Defender hôm 9 tháng 7 là bị ông ngày 27 tháng mùng 7 tháng 7 cho biết lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Michael Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ, cùng với cựu tù nhân chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi và Facebooker Thomas Quốc Bảo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 của Bộ luật hình sự. Đến chiều ngày 3 tháng 8, chính quyền và truyền thông Việt Nam vẫn chưa loan báo về việc bắt giam. Đấy là cái chuyện cũ, nhưng mà tôi đem bản tin này vào tổng hợp là vì không phải là bắt một mình mà bắt cùng với 3-4 người nữa, mà nó đem ra tòa, nó xử sự có một mình ông này, ông Michael Nguyễn, để cho trục xuất. Thế ba ông kia thì sao? Và bây giờ Michael Nguyễn đã được về Mỹ rồi, và Michael Nguyễn đã xác nhận rằng thì là bị đánh đập, bị gây giam, và xác nhận rằng thì sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Và bây giờ là thêm cái vụ là nó bắt ông Nguyễn Phương Minh nữa, để tôi xem là tôi có bản tin đó không. Nếu không thì coi như là tôi có đem bản tin này vào. Và trong khi nó vướng một vụ Mai Công Nguyễn đã đành, bây giờ nó vướng thêm một vụ Nguyễn Phương Minh nữa, thì nó luồn lách một cách vô vọng mà thôi. Bây giờ trong cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu, thì anh Việt Cộng anh cúng cụ bản tin ngày 12 tháng 8 năm 2018, Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí Mỹ. Một cái hỏa tiễn của Mỹ nó hàng tỷ đô la. Bây giờ anh đặt mua 100 triệu vũ khí, hóa ra là anh đặt mua những cái trang bị chứ không phải là vũ khí. Đấy, là một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định độc quyền với đôi tiếng Việt rằng Việt Nam có khác hợp đồng mua các thiết bị quân sự của Mỹ trị giá tới 97.4 triệu đô la. Nhưng mà trong khi Mỹ đấy là nó cũng vụ ngầm, nó lại sợ tàu giận, cho nên nó là đi, nó không có bên phía Bộ Ngoại giao Việt Cộng, nó không là đi. Hiện chưa có thông báo từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam về các đơn đặt hàng vũ khí với Hoa Kỳ. Tuy nhiên Hà Nội thường hiếm khi lên tiếng về vấn đề, hiếm khi lên tiếng. À, bản tin ngộ lắm. Quan chức Mỹ không muốn nêu tên, nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ngoài các đơn đặt hàng trên trong khoảng thời gian từ năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho phép Việt Nam mua một các mặt hàng quân sự, trong đó có các thiết bị điện tử quân sự trị giá 25 triệu đô la qua chương trình mua bán thương mại trực tiếp. À. Hồi tháng 5 năm 2017 tại Hawaii, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao một tàu tuần duyên trọng tải cao cho cảnh sát biển. Cũng theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ, hồi cuối tháng 3 năm nay, Mỹ đã chuyển giao 6 xuồng tuần tra Metan Shark cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên của tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ đến đất nước cựu thủ. Theo phía Mỹ, những chiếc xuồng này đã sẽ đóng vai trò ngăn chặn các tác nhân xấu với những vi phạm chống lại Việt Nam hoặc diễn ra trong khu vực tàu, mà không dám nói nó là tàu mà nó là các tác nhân xấu. Các đơn đặt hàng quân sự của Việt Nam với Hoa Kỳ cũng như việc Mỹ trao tàu cho Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mạnh mẽ tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Phía Mỹ thì tiết lộ, anh Việt Nam chẳng những anh là đi anh không nói gì cả, mà bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8, 2018, có tựa đề là Việt Nam tránh bình luận tin đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra bình luận trực tiếp về bản tin của VOA cho biết nước này đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí Mỹ, nói rằng sẽ chuyển câu hỏi này đến cơ quan chức năng. Quan chức này từ chối bình luận về chi tiết của các thương vụ này, nhưng nói rằng chúng đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ và đang trong giai đoạn khác nhau để triển khai, chuyển giao. Bộ Ngoại giao Việt Nam không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin tức về hợp đồng mua vũ khí của Mỹ khi được yêu cầu xác minh tại một cuộc họp báo thường kỳ rồi. Đấy, những cái thông tin này chứng tỏ rằng tôi dùng chữ luồn lách là đúng. Nó cúng cụ phía này, nó sợ bên kia giận. Chẳng những nó chối không được thì nó tránh bình luận. À, tóm lại là đấy là cái sự luồn lách một cách vô vọng của Việt Nam Cộng sản. Cái nữa là trong cái chiến tranh thương mại với Mỹ, tàu nó bảo nó không mua hạt hạnh nhân của Mỹ, thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 là hạt hạnh nhân Mỹ tuồn vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Hàng chục nghìn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt. Đấy, nó luồn lách mà cái bị lộ tẩy không à? Tờ báo nói rằng, trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ, được hạt hạnh nhân với đậu nành thì khác nhau đấy nhá. Đậu nành là ở Việt Nam bình dân gọi là hột tương, hột để làm tương. Mà theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu sang để mua hạnh nhân. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng hạt hạnh nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp là người của nhà nước đấy, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam, hạt điều và hạt nhân khác nhau, cho rằng dù còn khá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạt hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, Nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. Trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong các loại hạt quả, hạt quả khô quốc tế, hạt quả khô, có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. Anh có hạt khẩu khác thì cho vào đó. Và bản tin của VNA là Việt Nam nhận định rằng, trong khi đó hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong các loại hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng các loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. Đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhân điều, hạt điều đó, vào thị trường Trung Quốc. Tức là anh Tàu không mua nữa thì anh Việt Cộng đem sang bán cho anh Tàu. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức thuế đánh vào thép từ Việt Nam vào mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Hãng Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống phán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống dỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống dỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nặng từ Trung Quốc. Thật là anh luôn rách đối ngoại một cách vô vọng. Cái cách luôn rách của anh nó rất là thô sơ. Và loạn cung đình của anh tiếp tục, loạn nội bộ của anh tiếp tục. Anh tiếp tục đưa ra cái vụ nhôm, vụ chọc thật sự và liên hệ đến các tướng công an rất nhiều. Và qua cái vụ loạn nội bộ này thì chúng ta thấy rằng Bộ Công an bị phá bánh ra không còn cái gì cả. Và Tâm Chánh viết trên báo mạng Nhân Dân bài có thể đây là Hoa Đông Xưởng nhìn thì các vị tiến công. Lát nữa đến cái đoạn Hạ Đông Xưởng chúng ta biết là Hoa Đông Xưởng là cái gì. Facebook Tâm Chánh và bình luận rất là thú vị. Tướng và cướp, đấy tôi nói về cái bản chất của chế độ đó. Tướng và cướp đã ngang nhiên làm tướng cướp trong vụ Vũ Nhôm hay trong vụ Tướng Vĩnh Tướng Hóa. Chúng cướp pháp luật, cướp quyền lực công, cướp ghế, cướp chính sách, cướp cả công luận. Chúng chiếm đoạt công cụ được giao để bảo đảm an ninh quốc gia, trị an xã hội thành của riêng, biến luật pháp, công vụ, vụ thành phương tiện đổi trác, mưu lợi, kết bè, kết cánh, kéo cánh, thiết lập băng đảng của mình. Chúng biến việc phạm tội hành thành ra thành tích, biến hệ thống dân chủ nhân dân thành trò đồng diễn giơ tay, giơ tay đấy. Biến đảng cầm quyền thành trò hề kiểm điểm, tu dưỡng, kiểm điểm đấy. Cơ cấu nó đảng mafia. Chẳng phải các vị tướng ấy đã vào đảng ủy, thậm chí cỡ đảng ủy công an trung ương, một kiểu quân ủy của lực lượng này hay sao? Chẳng phải trong vụ Vũ Nhôm lẫn đường dây đánh bạc trực tuyến, các vị tướng ấy đã lên lon thăng thưởng trong cùng thời gian mà họ phạm tội, dù phải vượt qua bao nhiêu lần phê và tự phê cùng cả hệ thống chính trị của mình. Chẳng phải mục đích bị các vị tướng làm lộ bí mật nhà nước, đổi trác vai trò đặc tình trong công tác tình báo hay chống tội phạm công nghệ cao vẫn còn ở ngoài khả năng chứng minh của pháp luật sao? Chẳng phải cơ chế tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đã dừng lại ở ngã ba đường truy xét trách nhiệm chính trị của người đứng đầu hay sao? Họa phúc con người phải đâu một ngày một buổi. Phúc có thể là đảng cầm quyền đã ra tay hạ bệ ngôi vị, bốc rỡ dây nhợ của những kẻ cướp cỡ sừng sỏ. Nhưng từ vụ Năm Cam cho đến PMU18, rồi đến xử lý các vụ việc hiện nay trong ngành công an, trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chưa phải là cách xử lý nhất quán. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trương Tấn Sang trước đây đã từng bị xử lý kỷ luật vì trách nhiệm chính trị để xảy ra vụ Năm Cam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn hiện thời, cả chục tướng công an phải bị xử lý nhưng chưa thấy kết luận công khai trách nhiệm của người trực tiếp đứng đầu. Quan trọng hơn, cách thức vận hành hệ thống công an như từ vụ án Vũ Nhôm hay đường dây đánh bạc công nghệ cao, nhiều nét thực tế giống với cách thức của Đông Xưởng Triều Minh Trung Quốc, tức là chuyện bắt đầu Đông Xưởng Triều Minh Trung Quốc à, không bây giờ ví với loạn cung đình Việt Nam với Đông Xưởng Triều Minh Trung Quốc, không bị giám sát, không có trách nhiệm giải trình, mầm họa đã gieo, âm binh đã thả, phải cao tay ấn mới có thể gì thế được. Chỉ khi nào mỗi vị tướng sai phạm đều có địa chỉ trách nhiệm chính trị, mỗi trách nhiệm chính trị đều đi đến hành động khôi phục pháp quyền, thì quyền lực bị cướp của nhân dân mới được thu hồi. Đấy, không đi đến kết quả ấy, thì như Nguyễn Trãi cảm khái trong buổi đầu chính trị Triều Lê rằng họa phúc có nguồn, phải đâu một ngày một buổi, anh hùng di hận đến ngàn năm. Đấy, tôi đem cái tài liệu này vào thể tham khảo là vì mô tả đầy đủ cái tính cách cướp đêm là giặc cái ngày là quan của bộ máy cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Cũng trong cái đề tài này, tôi tham khảo thêm cái tài liệu chứng tỏ rằng Bộ Công an đã bị bứng, đã bị đánh tan tác như thế nào. Và cái việc đó ý nghĩa gì? Đây là bản tin ngày 3 tháng 8 2018 của Dân Làm Báo. Nguyễn Phú Trọng dọn đường để bứng Trần Đại Quang khỏi ghế Chủ tịch nước. Khi cho những chiến sĩ công an dưới thời Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trở thành côn đồ tội phạm, Nguyễn Phú Trọng đang từng bước dọn đường để quy trách nhiệm cho Trần Đại Quang và bứng ông này ra khỏi ghế Chủ tịch nước. Con đường Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đang được khai quang cho Tổng thống Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam nó không có Tổng thống, mà chắc là cái ba Chủ tịch nước thôi. Bây giờ Dân Làm Báo khui ra rằng cho đến nay, những tướng tá công an sau đây của thực đàn em của Trần Đại Quang với chức vụ nằm từng nằm trong Bộ Công an đã được đưa vào lò hay nằm trước cửa lò Nguyễn Phú Trọng. Mười mấy tên nha. Tên số 1 là Trần Việt Tân, Thượng tướng Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Tên thứ 2, Phạm Hữu Tuấn, Trung tướng Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo. Tên thứ 3 là Phan Văn Anh Vũ, tức Nhũ Nhôm, Thượng tá Tình báo. Tên thứ 4 là Bùi Văn Thành, Trung tướng Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Tên thứ 5 là Lê Văn Minh, Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Tên thứ 6 là Cà Son Nham, Trung tướng Phó Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Tên thứ 7 là Nguyễn Văn Chuyên, Trung tướng Phó Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Tên thứ 8 là Vũ Thuật, Trung tướng Phó Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Mà mấy nghe hậu cần nó bị nhiều quá. Bùi Xuân Sơn, chưa thứ 9, Trung tướng Phó Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Số 10 là Trần Quốc Cường, Trung tướng Cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần. Ui, hậu cần bị nặng quá, về tình báo bị là cũng khá nhiều nhưng mà không nhiều bằng hậu cần. Số 11, Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Số 12, Nguyễn Thanh Hóa, Thiếu tướng Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao. Ngoài ra còn một cán bộ công an là Nguyễn Hữu Bách, không có công bố chức vụ là cái gì. Tất cả những quan chức công an còn đảng còn mình này đang đối diện với địa viễn ảnh, còn Trần Đại Quang ngồi ghế Chủ tịch nước thì hết còn mình, còn nước mà hết còn mình. Ngược lại, bứng đi những tay chân công an thân tín, chuyên gia làm giàu của chuyện Trần Đại Quang, thì Nguyễn Phú Trọng sẽ có được con đường thanh thang để tính sổ Chủ tịch Quang, với lý do những vi phạm này xảy ra dưới quyền và quản lý của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Bên cạnh chặt gọn tay chân Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng còn triệt hạ uy tín của Chủ tịch nước bằng cách ra lệnh cho đàn em xóa bỏ những tuyên bố của Trần Đại Quang về lật biểu tình, đình bản báo Tuổi Trẻ vì đã đăng tin tải thông tin. Nếu kế hoạch lại trừ Trần Đại Quang xảy ra suôn sẻ cộng với sự hỗ trợ của quan thầy Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng sẽ đạt được mục tiêu nắm luôn cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để trở thành Tổng thống Nguyễn Trọng theo đúng mô hình của Tập Cận Bình. Không có là Tổng thống mà là Chủ tịch nước rồi. Ba cái đầu mối là chẳng những là bây giờ quân ủy thì Nguyễn Phú Trọng nó nắm rồi, và anh Trần Đại Quang chỉ là phó chủ tịch quân ủy thôi. Và các nhà bình luận khác bình luận về cái chế độ của nó như thế này. Đây là Facebooker của Từ Thức, một người thân hữu của bản thân tôi, và được ba cái chúc đăng lên ngày mùng 1 tháng 8 2018. Từ thức phê bình dần chế độ đó là không thể man dợ hơn, đều cáng hơn. Một bên là không khởi tố Phạm Công Trung, người đã biển thủ hay gây thiệt hại 17.000 tỷ đồng cho ngân hàng nhà nước vì lý do nhân đạo. Đối với một tên đã từng kiểu hãnh lấy tiền ăn cắp của dân, mua một lúc 17 chiếc đồng hồ Patek Philippe, tức là 8 tỷ đồng mỗi cái, mỗi lần 10 tỷ đồng rượu quý. Cái nhân đạo trong ngoài kép của họ, nếu không tra từ điển của Cộng sản, không ai hiểu nổi, đúng không? Một bên, họ tuyên án từ 8 tới 18 tháng tù những người chống đặc khu, chống an ninh mạng, đa số là phụ nữ trên dưới 20 tuổi. Hãy nhìn những khuôn mặt trẻ trước tòa, vài em sinh năm 2001. Đó có phải là những người hung bạo phải nhốt như tội phạm cướp của giết người hay không? Tập đoàn cầm quyền các cấp đã khẩn cổ kêu gọi dân hãy bình tĩnh, hứa sẽ xét lại dự luật đặc khu, nghĩa là nhìn nhận là dân có lý. Tại bất cứ nơi nào, dù man dợ tới đâu, trong trường hợp đó, nhà cầm quyền cũng mời hay tới gặp dân để tìm hiểu thêm nguyện vọng của dân. Ở Việt Nam, họ ban án tù nặng 18 tháng tù cho một người trẻ chỉ vì cái tội nói tôi không muốn nước tôi trở thành nước Tàu. Và nằm tù ở Việt Nam không giống như đi nghỉ hè ở Club Med hay đi tù ở những xứ bình thường hay văn minh. Nhà tù ở xứ bình thường có mục đích ngăn chặn cá nhân khỏi phá hoại xã hội. Nhà tù ở những nước văn minh là cơ hội để truyền bá kiến thức, huấn nghệ để khi mãn tù cá nhân trở thành công dân tốt. Nhà tù Việt Nam là một nơi hành hạ nhục mạ để nạn nhân thân bại danh liệt, tiêu ma nghị lực, suốt đời sẽ không bao giờ dám nghĩ tới phản kháng chống đối nữa. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực 2 tuần lễ để khỏi bị giam chung với côn đồ của nhà nước đưa vào, để ngày đêm hăm dọa nhục mạ chửi bới thô tục. Đéo các hơn nữa, họ tịch thu tài sản nghèo khổ người dân, người đáng tuổi con cháu mình để chia nhau. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, tài sản của người ta liên hệ gì đến chuyện biểu tình. Hơn cả hành vi man dợ, đó là một sự thách thức một cách đái lên đầu dân. Giống như một tên du côn xe rượu lỗ mang ăn cướp giữa chợ, múa dao tụt quần, vỗ cu vỗ đít trước bản thân thế nào, thách thức rằng ông chơi ngang vậy đó, đứa nào dám ho hé. Trước đây cũng cái gọi là tòa án nhân dân đã trả tự do cho người hiếp dâm con nít có thẻ đảng hiếp dâm con nít có thẻ đảng mà trả tự do, rồi bỏ tù 9-10 năm với đồng chí Quỳnh, Trần Thị Nga và biết bao nhiêu những người trẻ về cái tội còn dám nghĩ dám nói đất nước Việt Nam là của người Việt. Thông điệp rất rõ, nhận được 5/5, 2 chấm, cướp của giết người hiếp dâm trẻ em không sao, nhất là có thẻ đảng, nhưng đụng tới tình hữu nghị Trung Việt là nằm tù rục xương. Giống như ngày xưa người ta tống giam hay bêu đầu những người mắc tội phạm quý húy với bản án dã man phủ lên đầu những thanh thiếu niên còn nhiệt huyết, còn có lòng với đất nước, tập đoàn cầm quyền muốn nhắc lại với trăm họ. Tội gì cũng có thể tha, nhưng đụng tới chuyện làm ăn buôn bán, buôn dân bán nước của chúng ông sẽ phải trả ra rất đắt. Cái dã man, cái khốn nạn, cái đều cáng, cái khiêu khích đã vượt giới hạn ở một xứ ngoạc mồm đòi giống như Paris, giống như Singapore, giống như Tokyo, nhưng sống ngoài quỹ đạo của nhân loại, ngoài thế giới tự do tự tế của những người còn lương trí. Từ thức dẫn lời Jean Lafontaine nói có 2 công lý. Công lý của những người quyền thế và công lý cho kẻ thấp cổ bé miệng. Việt Nam ngày nay sáng chế ra 2 loại luật pháp dành cho đồng đảng trộm cướp và luật pháp dành cho những người cản trở chuyện kinh doanh của bọn cướp này. Bravo, Từ Thức. Và tôi nói là loạn nội bộ là loạn nước luôn. Nó luôn luôn nó tố cáo thì thế lực thù địch làm phải. Để chống lại thì thế là thù địch. Và blogger Lê Phú Khải của báo tiên dân.com viết bài có tựa đề là thế lực thù địch mi là ai. Và Lê Phú Khải chứng minh rằng thế lực thù địch là chính chế độ của nó, chế độ ăn cướp nó biến dân thành thù địch. Chúng ai đấy không khó để tìm ra ai đã sinh ra cái thế lực thù địch. Thứ nhất là những người nông dân đang sống trên lãnh thổ yên cư, thổ cư và ruộng đồng của họ, bỗng hôm có kẻ vác dao bao tiền đến làm việc trong kép với chính quyền xã huyện, giờ lên một dự án, thế là công an được điều đến để giải tỏa mặt bằng, mất nhà mất ruộng rồi họ đi đâu làm gì để sống, không cần ai biết, không cần ai biết. Dân không chịu, kéo nhau đi kiện từ Nam chí Bắc, thế là thành tụ tập đông người và thế là thành thế lực thù địch. Và Lê Phúc Hải, cái thế lực thù địch thứ hai là công nhân đình công đòi tăng lương, đòi cải thiện đời sống, công đoàn cuội bênh vực chủ nhân, thì lại đình công, lại thành tụ tập đông người, lại thành thế lực thù địch. Thế lực thứ ba là tín đồ các giáo phái, là không thừa nhận, chính quyền không thừa nhận các chùa, họ không thừa nhận chùa quốc danh và chống lại cái sư sãi quốc danh, thì họ trở thành thù địch. Thế lực thù địch thứ tư là các nhà trí thức mà phát biểu rằng nhìn đâu cũng phải ghìm cơn ngựa, cả nhìn đâu cũng phải nhìn ghìm cơn mửa, cả một thời đều cáng đã lên ngôi. Đây là thư của Bùi Minh Quốc, và thế là thành thế lực thù địch, trí thức thù địch. Vài thì những người chống tàu, tưởng niệm chiến sĩ đồng bào hy sinh trận Gạc Ma ở hàng xa, đánh tàu ở chiến tranh biên giới thì bị biến thành tù nhân, thì thế là thành thù địch. Đấy, tất cả những cái này, Lê Phúc Hải chứng minh rằng thế lực thù địch là do bọn Việt Cộng nó tạo ra. Nếu thống kê hết những nguyên nhân nguồn gốc nào sinh cho thế lực thù địch thì còn nhiều lắm. Các nhà xã hội học có thể làm luận án tiến sĩ về vấn đề này. Đấy. Tóm lại là để giành lấy chính danh cai trị đất nước, chính quyền độc tài lớn tiếng kêu gọi mọi người, những tập thể nông dân công nhân kể trên là thế lực thù địch. Càng lớn tiếng bao nhiêu, họ chỉ tự vạch mặt mình là chính quyền của các tập đoàn lợi ích chống lại đa số dân đang cùng khổ. Cái câu này rất hay, tôi đồng ý. Đó là cách uống thuốc độc để giải khát. Nó làm loạn chế độ lên là nó uống thuốc độc để giải khát. Hãy dẹp bỏ ngay cái luật đất đai hiện hành và thực thi dân chủ, chỉ có thế mới khỏi chết khát mà thôi. Đây là tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo ngày hôm nay. Và đây là kết luận văn ngắn gọn của tôi. Tóm lại, trật tự thế giới đang được siêu cường Mỹ sắp xếp lại. Và trong cái trật tự thế giới đó, thì ngoài những cái tổ chức khủng bố quốc tế, bất cứ đội danh cái gì, thì cộng sản sống sót là phải bị tiêu trừ. Thế trật tự thế giới mới không chấp nhận cộng sản sống sót. Trong khi đó thì loạn nội bộ của Đảng Việt Nam Cộng sản, không chỉ là loạn nội bộ Đảng mà loạn nội bộ cả nước, vì nó tạo ra những thế lực thù địch. Tháng 6 vừa qua, tổng biểu tình toàn quốc đã làm cho nó hoảng sợ. Và nó càng hoảng sợ thì nó đã ứng phó sẵn. Và ứng phó sẵn thì nó tạo thêm những thế lực thù địch mới. Và tôi coi đó là ứng phó sẵn mà Việt Nam Cộng sản tự bắn vào chính mình. Và bây giờ nó đổ lỗi cho nhau, nó khui nhau. Và ba cái bộ máy bảo vệ chế độ là cái thanh kiếm là quân đội, là lá chắn là công an, và cái loa là thông tin tuyên truyền. Ba cái cơ cấu bảo vệ đảng và chế độ đang đánh nhau lung tung, và làm cho cả ba cái đó đều đang rệu rã và tan nát. Nội bộ đảng mà các bộ phận bảo vệ đảng như thế thì chứng tỏ rằng cái thế đấu tranh của quốc dân Việt Nam đang càng ngày càng thuận lợi hơn. Lòng dân chúng ta đã có rồi. Tình hình quốc tế càng ngày càng thuận lợi hơn. Và so sánh lực lượng giữa ta và địch, trong khi nội bộ nó đấu đá che nhau, làm cho ba cái bộ máy, cái cơ cấu bảo vệ chế độ bị rệu rã và làm thuận lợi hơn cho cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Tóm lại là thiên thời, địa lợi và nhân hòa đang càng ngày càng thuận lợi hơn cho quốc dân Việt Nam. Tình hình ngang ngày càng thuận lợi cho quốc dân Việt Nam đứng lên làm lịch sử, chẳng những đánh đuổi bọn Việt Nam Cộng sản mà là đưa nước Việt Nam thoát ra khỏi cái lệ thuộc nước Tàu. Và tôi nghĩ rằng cái ngày đứng dậy của quốc dân Việt Nam không còn xa nữa. Thế nên